Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng Giêng 2015. Việt Nam, Ấn Độ mở đối thoại quốc phòng thường niên. Công an Trung Quốc giám sát chặt chẽ ngày giỗ thứ 10 của Triệu Tử Dương. Tại Philippines, giáo hoàng gặp những người sống sót sau cơn bão Haiyan 2013. Trước các cuộc biểu tình phản đối Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Một phái đoàn nghị sĩ Mỹ sang Cuba thăm dò khả năng hợp tác. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện quyền tự do báo chí tại Hồng Kông bị đe dọa. Kính thưa quý vị, trong chiều hướng thắt chặt quan hệ quân sự hôm qua, tại New Delhi, Ấn Độ và Việt Nam đã mở cuộc đối thoại quốc phòng thường niên. Theo báo chí Ấn Độ, dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham gia cuộc đối thoại lần này là Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, còn đứng đầu phái đoàn Ấn Độ là Thứ trưởng Quốc phòng Mathur. Đây là cuộc đối thoại quốc phòng Việt Ấn đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền ở Ấn Độ. Cuộc đối thoại quốc phòng thường niên giữa Hà Nội và New Delhi diễn ra khoảng 2 tháng sau khi Thủ tướng Ấn Độ đã có nhiều cuộc thảo luận với đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ của lãnh đạo chính phủ Việt Nam tháng 10 vừa qua. Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, báo chí Ấn Độ có loan tin là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh sẽ ghé thăm Ấn Độ cuối tuần này để lần đầu tiên cùng với đồng nhiệm Ấn Độ chủ trì đối thoại quốc phòng giữa hai nước. Nhưng thông tin báo chí Ấn Độ hôm nay không thấy nhắc tới tên của ông Phùng Quang Thanh. Theo các nguồn tin chính thức được báo chí Ấn Độ trích dẫn, Việt Nam đã đồng ý mua 4 tàu tuần tra của Ấn Độ để tăng cường lực lượng hải quân trong khuôn khổ gói tín dụng mà New Delhi cấp cho Hà Nội. Hà Nội cũng đang rất cần tàu để giám sát các bờ biển và khu vực chung quanh các căn cứ quân sự trên quần đảo Trường Sa. Để có thể ngăn chặn Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam cũng đã mua tàu ngầm hạng Kilo của Nga. Hai nước đang thảo luận về việc huấn luyện cho các phi công của không quân Việt Nam lái chiến đấu cơ Sukhoi. Về phần Ấn Độ thì hiện đang huấn luyện thủy thủ hải quân Việt Nam điều khiển các tàu ngầm hạng Kilo của Nga. Việt Nam và Ấn Độ đã có quan hệ quốc phòng từ lâu, nhưng cho tới nay chủ yếu chỉ là thông qua các chương trình trao đổi quân sự, huấn luyện, cung cấp phụ tùng và bảo trì thiết bị quân sự. Về tình hình tại Trung Quốc, mặc dù đã qua đời từ 10 năm nay, cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương vẫn làm chế độ hiện nay lo ngại. An ninh đã bao vây căn nhà của họ Triệu, ngăn chặn phóng viên quốc tế và theo dõi từng cá nhân đem hoa đến cúng dường.
Theo AFP, sáng nay 17 tháng Giêng, kỷ niệm ngày giỗ 10 năm của cố Chủ tịch Trung Quốc Triệu Tử Dương, từng nhóm vài chục người dân Trung Quốc đã trang nghiêm đem hoa đến viếng nhà riêng của ông Triệu Tử Dương nằm trong một con hẻm nhỏ trước những cặp mắt soi mói tra xét của hàng rào công an. 10 năm sau khi từ giã cõi đời, Triệu Tử Dương vẫn là một nhân vật được giới tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ kính mến vì lập trường của ông khi xảy ra phong trào dân chủ Thiên An Môn năm 1989. Tuy vậy, Tổng bí thư Triệu Tử Dương không ngăn chặn được phe Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng sử dụng quân đội tàn sát sinh viên và công nhân tranh đấu. Bị cách chức Tổng bí thư, ông Triệu Tử Dương bị quản thúc suốt 15 năm dài cho đến khi qua đời, thọ 85 tuổi. Theo AFP, nhiều nhà hoạt động dân chủ bị an ninh bao vây không cho đến viếng ngôi nhà của họ Triệu nhân kỷ niệm ngày giỗ 10 năm của ông. Áp lực của công an được mô tả là rất mạnh hơn cả những năm trước. Tro cốt của ông Triệu Tử Dương và người vợ quá cố vẫn còn thờ trong ngôi nhà này vì chính quyền không cho thân nhân đem về cố hương ở Hà Nam để an táng. Bào Đồng, người thư ký riêng của ông Triệu Tử Dương chỉ trích các biện pháp giám sát của chính quyền Trung Quốc là lố bịch. Ông hy vọng những người đến thăm viếng nhân ngày giỗ không bị công an bắt giam sau khi ra về. Được biết, mỗi vị khách được gia đình Triệu Tử Dương tặng một tấm thiệp lưu niệm, trên đó có ghi rõ, Đảng Cộng sản không có quyền độc quyền cai trị, chế độ Trung Quốc phải theo trào lưu dân chủ của thế giới, phải chấp nhận có cạnh tranh để mang lại phúc lợi cho nhân dân.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm nay tiếp tục chuyến công du Philippines. Đức Giáo hoàng Francisco đã bày tỏ tình liên đới với những người sống sót tại Tacloban, thành phố bị cơn bão tàn khốc Haiyan phá hủy hoàn toàn vào tháng 11 2013. Từ Manila, thông tin viên RFI Anton Marie Izoard gửi về bài tường trình.
Chính tại một khu đất lớn nằm sát cạnh sân bay Tacloban, bị cơn bão dữ dội nhất từ trước tới nay tàn phá cách đây 14 tháng. Giống như những nơi khác ở thành phố này, mà Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ trước hàng ngàn giáo dân trong vùng. Trong chiếc áo mưa màu vàng, dưới cơn mưa nặng hạt, với những cơn gió mạnh, vào lúc mà bão sắp ập đến, Ngài đã chủ tế thánh lễ đầy xúc động này. Bằng tiếng Tây Ban Nha và trong một bài giảng hoàn toàn ứng khẩu, lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàng Vũ nói, tôi xin thổ lộ một điều. Khi từ Roma nhìn thấy thảm họa này, tôi đã cảm thấy là mình phải có mặt ở đây. Tôi đến để nói với anh chị em rằng, Chúa Giê-xu không bỏ rơi các anh chị em. Trong số các giáo dân đến dự thánh lễ hôm nay, có rất nhiều người sống sót sau cơn bão Haiyan tháng 11 năm 2013, đã khiến 8.000 người thiệt mạng. Giáo hoàng Francisco nói tiếp, Đấng Kitô đã trải qua nhiều thử thách, cho nên Ngài rất hiểu chúng ta và rất đau lòng cho chúng ta. Ngài có thể đồng hành với chúng ta trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống. Cũng trong chiếc áo mưa màu vàng, Đức Giáo Hoàng đã đi giữa đám đông trên chiếc xe Papamobile sau khi đã ghé qua giáo đường Palu nằm cách đó không xa. Giáo Hoàng Francisco đã buộc phải rút ngắn chặng viếng thăm đảo Leyte do điều kiện thời tiết quá xấu.
Ngày mai Giáo Hoàng sẽ đến Manila để cử hành thánh lễ cuối cùng. Người ta chờ đợi là số giáo dân đến dự thánh lễ này sẽ đạt mức kỷ lục, tức là từ 5 tới 6 triệu người, nhiều hơn con số 5 triệu giáo dân đến dự thánh lễ của cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 1995. Chuyển sang nước Indonesia láng giềng, theo thông tin từ chính quyền Jakarta, 5 can phạm người nước ngoài, trong đó có một người Việt và một phụ nữ Indonesia sẽ bị xử tử ngày mai vì các tội danh liên quan đến ma túy. Hôm nay, theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Pháp đã bày tỏ quan ngại với Phó Tổng thống Indonesia về án tử hình đối với công dân Pháp. Tổng thống Brazil, Ngoại trưởng Hà Lan cũng đã có các cuộc tiếp xúc với chính quyền Indonesia để yêu cầu không thi hành án tử hình các công dân nước mình.
Hãng thông tấn AP cho biết, theo người phát ngôn của Bộ Tư pháp Indonesia, thì hai bị cáo người Malawi và Nigeria đã bị giam cách ly ngày hôm nay tại một đảo thuộc tỉnh Trung Java. Cùng với hai bị cáo nói trên, bị cáo mang quốc tịch Việt Nam Trần Thị Bích Hạnh cũng bị đưa về một đảo ở Trung Java và chuẩn bị thi hành án tại đây. Các đơn xin ân xá đều bị Tổng thống Joko Widodo bác bỏ vào tháng 12 năm ngoái. Lãnh đạo Bộ Tư pháp Indonesia cho biết hôm thứ Năm, Tổng thống Joko Widodo cũng không chấp nhận đề nghị ân xá của Tổng thống Brazil đối với một cựu phi công bị tòa án Indonesia kết tội. Còn hôm qua, Ngoại trưởng Hà Lan thì cho báo giới biết chính phủ Hà Lan đang hết sức nỗ lực để ngăn lại vụ hành quyết đối với công dân Kim Soin. Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin đã gửi đề nghị đến Phó Tổng thống Indonesia để hy vọng án tử hình không được áp dụng với Jacques Atlaoui. Công dân Pháp Atlaoui bị kết án tử hình năm 2007 vì làm việc cho một cơ sở bào chế bất hợp pháp sản xuất ma túy tổng hợp, nơi người này bị bắt vào năm 2005. Jacques Atlaoui đã khiếu nại lên tòa án tối cao, hiện câu trả lời cuối cùng chưa được công bố. Indonesia ngưng thi hành án tử hình từ năm 2008 trước khi áp dụng trở lại hồi năm ngoái. Luật Indonesia về các tội phạm ma túy là nghiệt ngã hàng đầu thế giới. Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Indonesia cho biết sẽ không ân xá cho những người bị án tử hình về tội danh ma túy. Ông nhấn mạnh, tại Indonesia có 4,5 triệu người nghiện ma túy trên tổng số dân cư 250 triệu. Hàng ngày có khoảng 250 thanh niên nước này chết vì dùng ma túy. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International tuyên bố việc thi hành các án tử hình nói trên cho thấy sự thụt lùi nghiêm trọng của tân chính phủ Indonesia trong các cam kết tôn trọng nhân quyền.
Tổng thống Pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận sau những cuộc biểu tình bạo động ở các nước Hồi giáo chống tuần báo Charlie Hebdo. Nước Pháp có những nguyên tắc và giá trị, một trong những giá trị đó là quyền tự do ngôn luận. Tổng thống François Hollande đã khẳng định như trên trong bối cảnh xảy ra biểu tình bạo động tại nhiều nước Hồi giáo phản đối bức tranh biếm họa tiên tri Mohammed trên trang bìa của tuần báo Charlie Hebdo một tuần sau khi 30 tập này bị thảm sát.
Được một nhà báo đặt câu hỏi về sự kiện quốc kỳ Pháp bị đốt ở một số nước Hồi giáo, nhất là ở châu Phi, Tổng thống François Hollande trả lời, xin trích, người dân ở những nước này đôi khi không hiểu thế nào là tự do ngôn luận, vì họ bị tước đoạt quyền cao quý này. Đây là những quốc gia đang được Pháp trợ giúp để chống khủng bố, tôi ủng hộ họ, nhưng cùng lúc nước Pháp có những nguyên tắc, những giá trị, nhất là quyền tự do ngôn luận phải bảo vệ. Tổng thống Pháp kêu gọi chính quyền các nước liên hệ phải trừng phạt những hành động đốt cờ của Pháp. Ngày hôm qua, nhiều cuộc biểu tình bạo động diễn ra tại Pakistan, Mali, Niger, Algeria và Senegal phản đối Charlie Hebdo đăng tranh biếm họa của tiên tri Mohammed trên số đầu tiên sau vụ thảm sát. Tại Zinde, thành phố thứ hai của Niger, sau lễ cầu nguyện thứ sáu, hàng trăm tín đồ Hồi giáo xuống đường với khẩu hiệu Tôi là Mohammed tấn công nhà thờ và tín đồ Thiên Chúa giáo, xung đột với cảnh sát, đốt cờ Pháp, bạo động làm 4 người chết và 45 người bị thương. Theo AFP, từng đoàn thanh niên võ trang gậy gộc đốt cháy hai nhà thờ Tin Lành và một nhà thờ Công giáo tại Zinde vào ngày hôm qua. Sáng nay, bạo động lan đến thủ đô Niamey. Ba nhà thờ Công giáo và Tin Lành lại bị đốt vào ngày hôm nay. Còn trung tâm văn hóa Pháp Niger ở Zinde đã bị đập phá vào ngày hôm qua.
Cũng liên quan tới Charlie Hebdo, hôm qua một nhà hoạt động Nga bị kết án 8 năm tù vì biểu tình với một khẩu hiệu ủng hộ tuần báo Charlie Hebdo. Người bạn đi cùng, 75 tuổi, thì bị phạt tiền nặng. Tư pháp Nga giải thích hình phạt này là do đương sự đã không xin phép biểu tình. Dù nhiều người Nga bày tỏ ủng hộ tuần báo trào phúng Pháp, nhưng báo chí chính thức nhìn chung đều tránh né. Chính quyền thậm chí còn hậu thuẫn cho các hoạt động chống tuần báo Charlie Hebdo. Thông tin viên Muriel Pompom từ Moscow cho biết thêm cụ thể.
Hôm sau vụ khủng bố chống lại tuần báo trào phúng Pháp, nhiều người Nga đã biểu thị sự ủng hộ với nước Pháp với việc tới trước tòa đại sứ với hoa và nến. Tuy nhiên, chỉ có một số phương tiện truyền thông độc lập là đưa lên trang mạng của họ dòng chữ Je suis Charlie, tôi là Charlie. Dư luận Nga một mặt đồng cảm với người Pháp về vấn đề chống khủng bố, thì mặt khác dè dặt hơn nhiều trong vấn đề tự do ngôn luận. Nhà đối lập Mikhail Khodorkovsky hiện đang sống lưu vong, kêu gọi các phương tiện truyền thông đăng tải các biếm họa như dấu hiệu bày tỏ sự ủng hộ đối với tuần báo Pháp. Tuy nhiên, đề nghị này gần như không được nghe theo. Tổng thống Chechnya còn kêu gọi biểu tình lớn vào thứ Hai để phản đối Charlie Hebdo. Nhờ ơn Chúa, nước Nga không bị lôi vào trận dịch này, một nhật báo bình dân tại Nga phấn khởi bình luận. Trận dịch nói trên là để ám chỉ các cuộc biểu tình ủng hộ Charlie Hebdo. Tờ báo này cũng ca ngợi một điều luật hình sự kết án nặng các phương tiện truyền thông nào bị kết tội kích động hận thù, chủng tộc, sắc tộc hay tôn giáo. Hôm qua, cơ quan theo dõi truyền thông quốc gia Nga kêu gọi các phương tiện truyền thông nước này tránh công bố các biếm họa về Mohammed vì có thể đi ngược lại các chuẩn mực đạo lý và đạo đức đã hình thành trong nhiều thế kỷ chung sống giữa các dân tộc và các truyền thống tôn giáo tại Nga.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Một tháng sau khi Washington và La Habana lật qua trang sử thù nghịch, một phái đoàn thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ đến thăm Cuba trong 3 ngày kể từ hôm nay cho đến thứ Hai. Đa số dân Mỹ ủng hộ chính sách hâm nóng quan hệ với Cuba, nhưng chỉ có một thiểu số tin rằng La Habana sẽ cải cách dân chủ.
Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ gồm 4 thượng nghị sĩ và 2 dân biểu, tất cả thuộc đảng Dân Chủ do thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu. Vị thượng nghị sĩ có thế lực này cho biết nhiệm vụ của phái đoàn là thảo luận phía Cuba về những mong chờ của đôi bên khi bình thường hóa quan hệ, thăm dò những cơ hội để hai nước hợp tác trong điều kiện tốt nhất. Phái đoàn cũng sẽ khuyến khích chính quyền Cuba thảo luận về những vấn đề mà người dân Mỹ và đại diện của họ tại Quốc hội Mỹ quan tâm. Những vấn đề mà thượng nghị sĩ Patrick Leahy ám chỉ trên đây thường xuyên gây xung khắc trong quan hệ đôi bên là quyền tự do kinh tế, tự do chính trị và nhân quyền. Theo AFP, trong chương trình làm việc 3 ngày tại Cuba, phái đoàn dân cử Mỹ sẽ tiếp xúc với cán bộ chính quyền, với xã hội dân sự, các nhà tranh đấu dân chủ và đại sứ nhiều nước châu Âu và châu Mỹ Latin khác.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, 400 cố vấn Mỹ sẽ sang Trung Đông để trực tiếp huấn luyện lực lượng nổi dậy ôn hòa tại Syria đang nằm dưới gọng kềm Damas và tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê Út đã đề nghị đón tiếp các trung tâm huấn luyện. Chương trình này thuộc kế hoạch lâu dài của Tổng thống Obama và được lập pháp Mỹ ủng hộ, sẽ bắt đầu vào tháng 3. Thông tin nói trên được Lầu Đông Góc loan báo ngày hôm qua, vài hôm sau một cuộc gặp gỡ tại Istanbul giữa một số viên chức cao cấp Mỹ đại diện xã hội dân sự và đối lập Syria. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Portier tường thuật.
Chính quyền Obama đã tuyên bố chuyện này từ lâu. Bây giờ chương trình huấn luyện quân sự cho đối lập vũ trang Syria đã trở thành chính thức. Trong giai đoạn đầu, nếu diễn tiến tốt đẹp, khoảng 400 quân nhân Mỹ, phần đông thuộc lực lượng đặc biệt, sẽ huấn luyện cho chiến binh Syria trong phe đối lập ôn hòa kể từ cuối tháng 3 năm nay. Các trung tâm huấn luyện quân sự được thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ả Rập Xê Út, hai quốc gia còn lại không được nêu tên. Mục tiêu của năm đầu tiên là đào tạo 5.000 chiến binh với nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ thường dân Syria đang bị quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo tấn công. Nhiệm vụ thứ hai ít quan trọng hơn là hậu thuẫn cho phe đối lập chống chế độ Bashar al-Assad. Nếu kế hoạch này thành công thì qua năm sau sẽ đến lượt 10.000 chiến binh khác của phe đối lập Syria sẽ được huấn luyện bổ sung. Nhưng ngay trước mắt, vấn đề khó khăn của Mỹ là làm thế nào lựa chọn đúng người và bảo đảm rằng sau khi được huấn luyện thì họ sẽ không chạy sang hàng ngũ thánh chiến. Nhưng nếu thành công thì Hoa Kỳ sẽ có những đối tác không thể thiếu tại chiến trường, có thể hướng dẫn không quân Mỹ oanh kích một cách chính xác. Sự kiện này sẽ giúp cho Washington tránh được phương án đưa quân vào Syria, một biện pháp chắc chắn sẽ bị công luận Mỹ phản đối.
Tòa án hình sự quốc tế xét đơn kiện của Palestine về tòa án chiến tranh tại Gaza. Hôm qua, văn phòng công tố của Tòa án hình sự quốc tế trụ sở tại La Hay tuyên bố đang tiến hành giai đoạn xem xét ban đầu về tình hình tại các vùng đất của người Palestine. Thủ tục chính thức đầu tiên này có thể dẫn đến việc mở vụ án về tội phạm chiến tranh tại Gaza. Phía Palestine hài lòng, trong khi Israel phản đối kịch liệt quyết định của Tòa án hình sự quốc tế.
Dù đây chỉ là một sự xem xét ban đầu, nhưng đối với người Palestine thì điều này rất quan trọng. Đây là dấu hiệu cho thấy cỗ máy bắt đầu khởi động. Tòa án hình sự quốc tế sẽ xem xét việc liệu có mở ra một cuộc điều tra về các tội ác có thể xảy ra tại các vùng đất Palestine kể từ ngày 13 tháng 6 năm ngoái. Ngày này tương ứng với thời điểm chính quyền Tel Aviv khởi sự chiến dịch bắt bớ và đàn áp tại Cisjordania ngay sau vụ mất tích của ba thanh niên Israel. Chiến dịch này đạt tới đỉnh điểm với cuộc chiến tại Gaza vào mùa hè năm ngoái, khiến hơn 2.200 người chết, trong đó đại đa số là người Palestine. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International hoan nghênh quyết định của Tòa án hình sự quốc tế cho phép chấm dứt tình trạng kẻ làm ác không bị trừng phạt, khiến vòng xoáy tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tiếp diễn không thôi. Trong quá khứ, Palestine từng đề nghị tòa án can thiệp nhưng không được chấp nhận vì nước này không có cương vị tại Liên Hiệp Quốc. Cuối 2012, Palestine đã được công nhận quy chế quốc gia quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc. Điều này cho phép Palestine được gia nhập nhiều công ước và định chế quốc tế, trong đó có Tòa án hình sự quốc tế mà Palestine được chấp nhận gia nhập đầu tháng 1 vừa qua.
Liên quan tới tình hình Libya, một liên minh vũ trang lớn hiện kiểm soát thủ đô Libya đề nghị ngừng bắn trên mọi chiến tuyến. Quyết định này được đưa ra sau khi đàm phán giữa các phe phái Libya tại Geneva dưới sự chủ trì của Liên Hợp Quốc đã đạt được một số tiến bộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện quyền tự do báo chí tại Hồng Kông bị đe dọa. Bị hành hung và bị tin tặc tấn công, đó là những gì mà báo chí ở Hồng Kông đang hứng chịu, cho thấy là quyền tự do báo chí bị xâm phạm ngày càng nhiều tại một thành phố mà cho tới nay vẫn tự hào về quyền tự do ngôn luận, tương phản với chế độ kiểm duyệt gắt gao ở Trung Hoa lục địa. Hôm qua, Trung tâm Văn bút Mỹ Pan American Center vừa công bố một báo cáo về tự do báo chí tại Hồng Kông vào lúc mà tình hình vẫn còn căng thẳng tại đặc khu hành chính này, hai tháng sau có cuộc biểu tình đòi quyền phổ thông đầu phiếu thật sự để bầu tân lãnh đạo Hồng Kông. Các cuộc biểu tình này đã chấm dứt vào tháng 12 vừa qua mà chính quyền Hồng Kông không hề có bất cứ nhượng bộ nào về việc cải tổ bầu cử. Khi giới thiệu bản báo cáo tại câu lạc bộ thông tin viên ngoại quốc tại Hồng Kông, bà Susan Nossel, giám đốc điều hành Pan American Center cho biết, một số nhà báo độc lập và tờ báo ở Hồng Kông hoạt động trong một môi trường ngày càng kém thân thiện, hạn chế khả năng điều tra và tự do đưa tin. Bà Nossel cho biết là các vụ tấn công bằng kinh tế, xâm phạm thân thể hoặc tấn công tin tặc nhắm vào báo chí Hồng Kông diễn ra vào lúc tình hình chính trị tại đặc khu này đang gặp xáo trộn, khiến người ta phải nghi ngại cho tương lai của tự do báo chí tại đây. Trong khuôn khổ cái gọi là nhất quốc lưỡng chế, tức là một quốc gia hai chế độ, nhưng Hồng Kông cho tới nay vẫn được hưởng các quyền tự do dân sự rộng rãi hơn nhiều so với người dân ở Hoa Lục, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình. Nhưng người dân Hồng Kông nay ngày càng lo ngại trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh và trước thực trạng các quyền tự do nói trên đang bị xói mòn. Nhiều gương mặt nổi bật trong làng báo chí Hồng Kông đã bị tấn công. Vụ mới nhất xảy ra thứ hai vừa qua, đó là vụ ném bom xăng vào nhà riêng và văn phòng của trùm tập đoàn truyền thông Jimmy Lai và cũng là một người ủng hộ dân chủ. Lãnh đạo Hồng Kông Lương Chiến Anh gần đây cũng đã gây phẫn nộ khi trong bài diễn văn về chính sách đọc hôm thứ Tư vừa qua, ông đã chỉ trích một tờ báo sinh viên ủng hộ dân chủ. Bản báo cáo của Pan American Center cũng nhấn mạnh đến những mối đe dọa đối với quyền tự do ngôn luận trên mạng tại Hồng Kông, như vụ tin tặc tấn công vào trang mạng của tờ nhật báo Apple Daily. Trung tâm Văn bút Mỹ cũng nêu lên những mối lo ngại về tình trạng tự kiểm duyệt và sa thải nhân viên vì lý do chính trị trong các tòa soạn ở Hồng Kông hiện nay. Ấy là chưa kể những áp lực về kinh tế, trong đó có việc một số ngân hàng lớn ở Hồng Kông đã ngưng đăng quảng cáo trên tờ Apple Daily. Bản báo cáo của Pan American Center kêu gọi chính quyền Hồng Kông thi hành ngay những biện pháp, chẳng hạn như điều tra nhanh chóng và cặn kẽ mọi vụ tấn công vào báo chí, cũng như huấn luyện cảnh sát về quyền của nhà báo khi hành nghề tại nơi diễn ra các cuộc biểu tình. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Nhật Ấn tăng cường hợp tác quốc phòng. Một tháng sau khi chính phủ Shinzo Abe và đảng Tự do Dân chủ chiến thắng vẻ vang cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn, Ngoại trưởng Nhật Bản công du Ấn Độ hội kiến với Thủ tướng Narendra Modi vào ngày thứ Sáu. Hôm nay, trong diễn văn đọc tại Hiệp hội Doanh nhân Ấn Độ, Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết Ấn Độ và Nhật Bản đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải và cần tăng cường hợp tác này. Hai chính phủ thảo luận về khả năng ráp thủy phi cơ US-2 do Nhật chế tạo tại Ấn Độ và kế hoạch Nhật tham gia tập trận trên biển với hải quân Mỹ-Ấn. Theo AFP, Tokyo và New Delhi đều muốn gia tăng hợp tác quốc phòng để đối trọng với tham vọng của Bắc Kinh. Chính sách đối phó với sức mạnh của Trung Quốc sẽ được Ngoại trưởng hai nước trao đổi trong cuộc thảo luận song phương về chiến lược, theo xác nhận của Bộ Ngoại giao Ấn. Ngoại trưởng Nhật cũng nhân cơ hội này thúc giục Ấn Độ gia tăng hợp tác kinh tế với Nhật Bản, đổi lại New Delhi mong chờ Tokyo đầu tư 35 tỷ đô la trong năm tới. Trong khi đó, thì Thủ tướng Nhật Bản đến Cairo trong khuôn khổ vòng công du khu vực. Tại thủ đô Ai Cập, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo viện trợ cho Trung Đông 2,5 tỷ đô la để bảo vệ ổn định. Về mặt quân sự, Thủ tướng Nhật Bản cũng thông báo trợ giúp cho Liên minh chống thánh chiến nhà nước Hồi giáo một ngân khoản 200 triệu đô la Mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo hôm nay do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo nói về tuyển tập các bài hát về Paris của ca sĩ Jazz. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Châu Á là ưu tiên của Tòa Thánh Vatican, báo The Diplomat, trụ sở đặt tại Tokyo, phân tích về mối quan tâm của Tòa Thánh Vatican đối với châu Á và nhất là đối với Đông Nam Á. Ngày 30 tháng 12 vừa qua, trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí của Tòa Thánh là cha Federico Lombardi đã khẳng định châu Á là một khu vực hết sức quan trọng đối với Vatican, Đông Nam Á đặc biệt chiếm một vị trí quan trọng trong lịch làm việc của người đứng đầu giáo hội công giáo trong năm nay. Các chuyến công du của Đức Giáo hoàng Francisco tại Hàn Quốc, rồi tại Sri Lanka, Philippines, phản ánh quan tâm của giáo hội đối với dân chúng tại châu lục này. Người tiền nhiệm Benedicto XVI trong suốt thời gian đứng đầu tòa thánh đã không đặt chân đến châu Á, trong khi đó Đức Giáo hoàng Francisco thì tháng 12 năm ngoái đã công du Hàn Quốc, rồi lần này ngài đến với giáo dân ở Sri Lanka và Philippines. Philippines là nơi có cộng đồng người công giáo lớn thứ ba trên toàn thế giới. Hơn 80% dân số tại quốc gia Đông Nam Á này theo đạo công giáo, và để so sánh thì cần biết là trung bình ở châu Á, tỷ lệ đó chỉ là 3%. Theo lời của Đức cha Siero Benedictini, phát ngôn viên thứ nhì của Vatican, hoàn toàn có thể nâng cao số người theo đạo công giáo trên thế giới mà Philippines là điểm khởi đầu đóng góp vào công cuộc đó. Tại châu Âu, cộng đồng người theo đạo công giáo đã giảm mạnh, đang từ 65% xuống còn 24% trong thế kỷ 20. Ngược lại thì tại châu Mỹ Latin, tại các quốc gia quanh vùng biển Caribe cũng như là ở châu Á Thái Bình Dương, tỷ lệ nói trên lại nhảy vọt từ 5 lên thành 12% trong cùng thời kỳ. Vatican không chỉ quan tâm tới các quốc gia châu Á nơi có đông người theo đạo công giáo. Chuyến viếng thăm Sri Lanka của Đức Giáo hoàng Francisco còn là một thông điệp mạnh của Tòa Thánh đối với các nước mà cộng đồng này chỉ chiếm thiểu số và thường xuyên là nạn nhân bị truy bức. Loạt tấn phong 20 hồng y ngày 4 tháng Giêng vừa qua với 3 vị hồng y, người Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Tòa Thánh Vatican đang quan tâm đến châu lục này như thế nào. Trong trường hợp của Miến Điện, nơi chỉ có 500.000 người theo đạo công giáo, tức là chưa đầy 8% dân số trên toàn quốc, thì các nhà quan sát cho rằng quyết định phong hồng y tại quốc gia Đông Nam Á này mang ý nghĩa lịch sử. Bởi thứ nhất, quyết định đó được diễn ra vào một thời điểm quan trọng do Miến Điện đang chuẩn bị bầu Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Giáo hội Công giáo Miến Điện đã bày tỏ lập trường ủng hộ gương mặt đối lập là bà Aung San Suu Kyi. Thứ hai là Tòa Thánh Vatican bày tỏ lập trường ủng hộ các thiểu số sắc tộc và tôn giáo tại Miến Điện khi mà người Rohingya theo đạo Hồi và trong một chừng mực nào đó là người Kashin theo đạo Thiên Chúa bị đàn áp tại đây. Yếu tố thứ ba, theo các nhà phân tích, đó là Tân Hồng Y Shalamaung Bo là một trong những gương mặt nổi bật của Miến Điện, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ các quyền tự do tôn giáo. Về quan tâm của Tòa Thánh Vatican đối với Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Christian Solidarity International trụ sở tại Anh Quốc, không ngạc nhiên khi thấy Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhân được phong hồng y, người cuối cùng của Giáo hội Việt Nam được phong hồng y là cựu Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn Juan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tại Việt Nam có 6 triệu người công giáo, tức là khoảng 7% dân số. Tạp chí The Diplomat nhắc lại, trong báo cáo năm 2014, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã ghi nhận chính quyền Việt Nam vẫn tìm cách ngăn chặn cộng đồng công giáo phát triển dưới các hình thức phân biệt đối xử, bạo hành hay bắt bỏ đạo, cho dù là Ủy ban Tôn giáo của Mỹ nhìn nhận Việt Nam đã giảm nhẹ đàn áp tôn giáo. Không một ai coi việc Tòa Thánh tấn phong Hồng Y Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn là dấu hiệu báo trước Vatican sẽ đẩy mạnh quan hệ với chính quyền Hà Nội. Từ năm 1975, Tòa Thánh không có đại diện ngoại giao tại Việt Nam, cho dù là đôi bên đang trên đà bình thường hóa quan hệ. Đức Giáo hoàng Francisco đang bày tỏ thiện chí của Tòa Thánh với những quốc gia ở châu Á mà Vatican không có quan hệ ngoại giao, như là trường hợp đối với lại Trung Quốc, với Bắc Triều Tiên, Lào, Miến Điện và Bhutan.
Vừa rồi là bài của Thanh Hà nói về cộng đồng công giáo tại châu Á, nhưng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Philippines trên nguyên tắc sẽ kết thúc vào ngày mai với một thánh lễ tại thủ đô Manila. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm mang tựa đề Polka qua phần trình bày của nữ ca sĩ Luz.
Je veux danser la polka, je veux danser dans tes bras. Je veux danser tout de suite, je veux danser toute cuite. Je veux danser la polka, même si je sais pas le pas. Je veux danser, c'est fou, je veux danser tout de sous. Même si je suis pas à la cadence, je veux entrer dans la danse. Je pourrais danser n'importe quoi, tant que c'est avec toi. Je sais j'ai mes gros sabots, oui mais je porte le chapeau. Et si je tiens pas debout, je la danserai à ton cou. Même si je suis pas sur la liste, je veux entrer sur la piste. Je veux danser la polka, 1, 2, 3, on y va. Oui, mais non, pas avec Riton, qu'en veut Caminichon. Oui, mais non, avec Gilou, quand veut camer dessous. Je veux pas bailar la bamba, je veux danser la polka. C'est pourtant pas compliqué, tu pourrais bien me l'accorder. Je la veux danser ta vie, je veux bouger mon cul. Je la veux danser toute nue, je la veux danser toute crue. Même si je suis pas Stéphanie, je vais pas te le dire sans fin. Oui, mais non, pas avec Jean-Pierre, quand veut ta mon derrière. Oui, avec son pote, quand veut Camaculotte. Je veux danser la polka, je veux danser dans tes bras. Je veux danser tout de suite, je veux danser toute cuite. Mais si t'aimes pas ma gueule, ben je la danserai toute seule. J'irai danser la vodka, je la danserai dans mes draps.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam Ấn Độ mở đối thoại quốc phòng thường niên. Công an Trung Quốc giám sát chặt chẽ ngày giỗ thứ 10 của Triều Tử Dương. Tại Philippines, giáo hoàng gặp những người sống sót sau cơn bão Haiyan 2013. Trước các cuộc biểu tình phản đối Charlie Hebdo, Tổng thống Pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Một phái đoàn nghị sĩ Mỹ sang Cuba thăm dò khả năng hợp tác. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện quyền tự do báo chí tại Hồng Kông bị đe dọa. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hậu Charlie Hebdo vẫn tiếp tục ngự trị các trang báo Pháp cuối tuần. Châu Âu đối mặt với mối họa thánh chiến là hàng tít lớn trên Le Monde, mẻ lưới chống khủng bố tại châu Âu, tựa của Le Figaro. Các công dân hãy hành động là lời kêu gọi của tờ Libération, và khủng bố, 5 ngày làm thay đổi nước Pháp, và từ Algérie đến Pakistan, biểu tình chống Charlie là hai tiết lớn của Le Parisien. Mặc dù các tên sát nhân đã bị hạ sát, nhưng công cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Le Figaro cho hay, mạng lưới hậu cần của những kẻ sát nhân đã bị phá vỡ. Hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 12 người, trong đó có 4 nữ, bị tình nghi tiếp tay hậu cần cho những kẻ khủng bố. Tờ báo tường thuật làm thế nào các nhà điều tra đã xác định được nhân thân của những kẻ tình nghi trên thông qua các kỹ thuật nhận dạng dấu vân tay, qua các cuộc nghe lén điện thoại và nhiều tình tiết khác được phát hiện ngay tại hiện trường. Hiện các nhà điều tra cũng đang làm sáng tỏ nghi vấn liệu các hoạt động khủng bố nhắm vào Charlie Hebdo có mối liên hệ nào với tổ chức khủng bố vừa bị phá vỡ hôm qua tại Bỉ hay không. Le Figaro cũng nhận thấy là châu Âu đang cung cấp gần 1/3 quân số cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Còn tờ Nhật báo Le Monde thì quan tâm đến những cảm xúc của thanh niên theo đạo Hồi sống tại Marseille. Đối với họ, vụ khủng bố vừa qua là một âm mưu để bôi nhọ người Hồi giáo, tờ báo đề tựa. Theo những người trẻ tuổi tại vùng miền Nam nước Pháp này, những kẻ giết người đó là những tay giết người thuê do các cơ quan tình báo tuyển dụng để kích động dân Pháp chống lại đạo Hồi. Những thanh niên Nhật báo tiếp xúc trong độ tuổi đôi mươi theo đạo Hồi và đều có việc làm. Những người này cũng không xuất thân từ những khu phố nghèo mà sống tại những vùng ngoại ô nông thôn của Marseille. Số thanh niên này cho rằng các biến họa của Charlie Hebdo về nhà tiên tri đã làm cho họ tổn thương. Họ khẳng định là cũng đã học qua kinh Coran và tin tưởng rằng đạo không khuyến khích hoạt động giết người. Tuy nhiên, số thanh niên này nghĩ rằng chính cơ quan tình báo Mossad của Israel đã làm nên những chuyện vừa qua, nhất là sau khi Palestine được công nhận tại Quốc hội Pháp, do đó Israel muốn trừng phạt nước Pháp theo như suy nghĩ của một thanh niên tên Mohammed.
Nhưng vì sao ngày càng có nhiều thanh niên châu Âu ngã theo con đường thánh chiến? Để trả lời câu hỏi này, tuần báo L'Express số ra tuần này có bài xã luận cho rằng trì trệ kinh tế làm ổ cho chủ nghĩa khủng bố.
Tờ báo viết, giả như xã hội Pháp không bị ngăn chặn đến mức này, giả như thăng tiến xã hội hoạt động tốt với con cái của những người nhập cư, và giả như tăng trưởng kinh tế có thể mang đến cho mỗi người một cơ hội, thì sự cuồng tín từ vùng Trung Đông sẽ không thể nào xâm nhập được một cách dễ dàng đến thế. Không chỉ 1.200 thanh niên Pháp tham gia thánh chiến như thông báo của Thủ tướng, mà là cả triệu thanh niên Pháp đang trong tầm ngắm của phe thánh chiến. Đó là những người trẻ, không việc làm, không được sự giúp đỡ của cơ quan tìm kiếm việc làm. Sự bùng nổ các vùng ngoại ô không đáng ngại bằng sự biến đổi đến chóng mặt các hành động cô lập của những người trẻ tuổi cuồng tín. Do đó, sự việc ngày 11 tháng Giêng vừa qua đã làm thay đổi mọi diện mạo kinh tế, chí ít là trật tự ưu tiên và tầm mức của các giá trị. Cuối cùng, tờ báo kêu gọi, bất chấp những tranh cãi chính trị, mọi người không nên để phân tán niềm tin và lòng can đảm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Dư âm của vụ thảm sát chưa kịp lắng xuống thì Charlie Hebdo lại tiếp tục gây sóng gió. Số báo vừa mới phát hành của Charlie Hebdo đã làm bùng lên nhiều cuộc biểu tình bạo động chống lại nước Pháp tại nhiều quốc gia Hồi giáo trong ngày hôm qua. Báo Le Figaro đề tựa nhận định, thế giới Hồi giáo sôi sục sau số báo mới của Charlie Hebdo.
Nous sommes tous Quachi, hay tất cả chúng ta đều là Quachi, là dòng chữ đoàn người biểu tình từ Algeria cho đến Pakistan đã dương ra chống lại Je suis Charlie. Ngay đầu bài viết, Le Figaro cho hay ít nhất có 4 người đã bị giết tại Niger, 3 người bị thương ở Pakistan. Trang nhất của số báo mới gần đây của tuần sang đã kích động đám đông. Với tấm ảnh đăng trên trang nhất cho thấy đám đông đốt cờ Pháp, Le Parisien nhận định không phải ai cũng là Charlie. Bức họa châm biếm mới nhà tiên tri Mahomet trên trang nhất Charlie lại gây ra nhiều vụ bạo động tín ngưỡng nghiêm trọng tại Jinde, thành phố lớn thứ hai của Niger. Một nhà thờ Công giáo và 2 đền thờ Tin Lành đã bị đập phá, trung tâm văn hóa Pháp thì bị phóng hỏa, một hiện tượng chưa từng thấy. Các cuộc biểu tình chống Charlie diễn ra khắp nơi, từ Karachi của Pakistan, Amman, Jordani, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Alger, Algeria, Nouakchott, Mauritania hay Dakar của Senegal. Le Figaro thì bổ sung thêm là tại Bamako, hàng ngàn người Mali đã diễu hành lên án hành động bán bổ đạo Hồi. Họ chỉ trích Tổng thống Mali đã đứng bên cạnh Tổng thống Pháp trong buổi tuần hành Chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình này đã hô to, Ibrahim Boubacar Keita là Charlie, nhưng tôi không phải là Charlie. Tương tự tại thủ đô Senegal, người biểu tình cũng chỉ trích Tổng thống Macky Sall đã đến Pháp tham dự buổi tuần hành hôm 11 Tây tháng Giêng vừa qua. Charlie là quỷ dữ, đừng chạm đến nhà tiên tri của tôi, tự do bán bổ thì chết, là những hàng chữ trên tấm biển, theo như ghi nhận của Le Parisien.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến vấn đề môi trường, Nhật báo Le Monde có bài đề tựa báo động, trái đất đã vượt qua một số giới hạn của mình. Tờ báo viết, phải chăng con người đã và đang tàn phá hành tinh xanh của mình, nhân loại có thể làm biến đổi môi trường cho đến mức nào mà không có nguy cơ gây ra những phiền toái quan trọng? Để có thể trả lời các câu hỏi trên, cho một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature năm 2009, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đề ra khái niệm các giới hạn của trái đất. Mục đích của nghiên cứu là đặt ra những giới hạn không nên vượt qua nhằm tránh cho hệ thống trái đất không bị rơi vào tình trạng khác với hiện nay, một tình trạng rất có thể gây bất lợi cho sự phát triển xã hội nhân loại. Khái niệm đó đã được chính nhóm nhà khoa học này tiếp tục cập nhật và cho công bố vào ngày hôm qua. Họ đã xác định được có 4 giới hạn đã bị chạm ngưỡng và đang trên đà vượt quá lằn ranh. Thứ nhất là biến đổi khí hậu. Theo quan sát của các tác giả, nồng độ dioxide carbon trong khí quyển hiện ở mức 400 phần triệu, nằm giữa mức hạn định là 350 và 450 phần triệu, tức là đang nằm ngay ở giữa lằn ranh đỏ.
Giới hạn thứ hai đã chạm ngưỡng là hiện tượng xoáy mòn đa dạng sinh thái. Nhịp độ xoáy mòn cho phép mà không để lại tác động nghiêm trọng cho trái đất là 10 loài mỗi năm trên tổng số 1 triệu loài. Thế nhưng tỷ lệ xoáy mòn hiện nay đã vượt quá ngưỡng từ 10 đến 100 lần.
Điểm thứ ba các nhà khoa học đề cập đến là thay đổi về sử dụng đất đai. Do có liên quan mật thiết với thất thoát đa dạng sinh thái, sự biến đổi đó nhìn chung cũng đang vượt ngưỡng. Theo ước tính của các nhà khoa học tại những vùng trước đây là rừng cần phải được phủ ít nhất 75% diện tích. Trên cấp độ thế giới, tỷ lệ phủ rừng bình quân chỉ vừa ở mức 60%. Tuy vậy, tỷ lệ bình quân này cũng rất khác biệt tại nhiều nơi. Nếu như tại Brazil thường xuyên bị nêu gương xấu thì lại nằm trong vùng an toàn, trong khi đó tại vùng châu Phi, Xích Đạo hay Nam Á thì hoàn toàn dưới ngưỡng 75%. Cuối cùng, các nhà khoa học cho rằng chính cuộc đua với đất đai canh tác đang làm gây nhiễu vòng tuần hoàn chất nitơ và phosphor, những loại hóa chất đảm bảo cho độ phì nhiêu đất nông nghiệp. Nguyên nhân chính là do việc lạm dụng quá mức phân bón và việc quản lý tồi nước thải từ chăn nuôi.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Góc vườn âm nhạc, tuyển tập các bài hát về Paris của ca sĩ Jazz, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Paris là chủ đề album phòng thu thứ 3 của ca sĩ Jazz, phát hành vào trung tuần tháng 11 năm 2014. Đây là một tuyển tập bao gồm các bài hát tiếng Pháp rất quen thuộc, hầu hết các bản nhạc đều có chữ Paris nằm ở trong tựa đề và đều nói về niềm vui trong cuộc sống ở thủ đô nước Pháp xuyên qua bao thời đại. Tập nhạc Paris của Jazz bao gồm tổng cộng 13 ca khúc, trải dài trên 4 thập niên từ những năm 1930 cho tới những năm 1970. Trong số những bài ăn khách thập niên 70 có nhạc phẩm Les Champs-Élysées của Joe Dassin. Ngược dòng thời gian trở về những năm 30, Jazz làm sống lại những nhạc phẩm lừng danh một thuở như J'ai deux amours, Tôi có hai mối tình, từng ăn khách qua giọng ca của Josephine Baker. Thập niên 1940 thì có nhạc phẩm La Romance de Paris, Chuyện tình Paris, ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên của đạo diễn Jean Boyer, nổi tiếng nhờ phiên bản đầu tiên của Charles Trenet. Thập niên 1950 là thời kỳ huy hoàng của dòng nhạc hiện thực của Pháp, với hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ như Yves Montand, Charles Aznavour, Léo Ferré, Juliette Gréco hay Edith Piaf. Tiêu biểu nhất cho giai đoạn này, ca sĩ Jazz đã ghi âm lại bản nhạc Sous le ciel de Paris, dưới bầu trời Paris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris, j'espère pas m'en chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois trouve un drame. Rhumé de sa paname, où peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris, pour un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards se dégueulent. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu.
Dưới bầu trời Paris là ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên Sous le ciel de Paris do đạo diễn Julien Duvivier thực hiện vào năm 1951. Người đầu tiên đã ghi âm ca khúc này là nam ca sĩ Jean Bretonnier, nhưng bài hát này sau đó đã có đến cả ngàn phiên bản ghi âm khác nhau. Phiên bản nổi tiếng nhất với giọng ca nam là của Yves Montand, còn trong những giọng ca nữ, phiên bản ghi âm được coi như là để đời là của nữ danh ca Edith Piaf. Một tàng cây đại thụ mà sau đó cả Patricia Cass lẫn ca sĩ Jazz dù có cố gắng cách mấy đều không thể thoát ra nổi. Trên tập nhạc Paris, Jazz cũng đã triệu mời ba nghệ sĩ ghi âm với mình một số bài song ca. Nổi bật hơn cả là nhạc phẩm J'aime Paris, Tôi yêu Paris. Đây là phiên bản tiếng Pháp của bài hát kinh điển I Love Paris của tác giả người Mỹ Cole Porter, ghi âm cùng với ca sĩ người Canada Nikki Zanowski, chuyên hát nhạc jazz.
Moi j'aime Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur. Mais j'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. I love Paris every moment. Parce qu'ici vit mon amour. Moi j'aime Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur. Mais j'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Oui, j'aime Paris.
với các bài hát nói về Paris đã manh nha cách đây 3 năm khi Jazz hợp tác với nhạc sĩ Howard Shore để ghi âm nhạc phim Hugo Cabret của đạo diễn Martin Scorsese. Tác giả Howard Shore đã ghi nhận rằng chất giọng của Jazz hợp với theo điệu swing của dòng nhạc jazz những năm 1930. Khi bắt tay thực hiện album với chủ đề Paris, Jazz đã ngỏ ý hợp tác với nhà sản xuất tài ba Quincy Jones. Ban đầu cô nghĩ là dự án của mình sẽ bị từ chối, nhưng bất ngờ thay cô lại được nhận lời. Kết quả là Jazz đã ngưng các tour lưu diễn của mình để có thể làm việc chung trong vòng một tháng trời với nhóm sản xuất gồm Quincy Jones và cánh tay mặt của ông là John Clayton. Sự hợp tác giữa Quincy Jones với Jazz đã cho ra đời một album với chủ đề Paris, nhưng tập nhạc này là không thuần chất jazz mà lại một thứ nhạc jazz hỗn hợp, hòa quyện với nhiều thể điệu khác nhau, có cả phúc âm gospel, hợp xướng doo-wop của dòng nhạc rhythm and blues. Về nhịp điệu thì album này vay mượn lối biến tấu linh hoạt của swing và bebop đến từ Hoa Kỳ, và nhất là của dòng nhạc jazz manouche, chủ yếu chơi với đàn guitar thùng, phổ biến từ những năm 1930 trong cộng đồng người du mục ở châu Âu. Có lẽ cũng vì thế mà các phiên bản của jazz thường đánh nhanh hơn nhiều so với các bản nguyên tác, và đôi khi không đạt cho lắm do sử dụng quá nhiều lối chơi phá cách.
N'importe qui, et salue-toi, et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Năm nay 34 tuổi, Jazz, tên thật là Isabelle Geoffroy, sinh trưởng tại vùng sông Loire. Từ nhỏ, cô đã học đàn học hát trong vòng 6 năm liền tại nhạc viện thành phố Tours. Sau đó, khi bố mẹ cô ly thân, Jazz theo mẹ về sống ở Libourne, gần thành phố Bordeaux. Nhờ học giỏi, cô đã nhận được một học bổng để theo học chuyên ngành tại nhạc viện thành phố Bordeaux. Từ thuở thiếu thời, cô thích nghe các nghệ sĩ chuyên hát nhạc jazz thuần chất hay là nhạc jazz hòa quyện với âm hưởng các nhịp điệu đến từ châu Phi hay các nước Latin. Từ khi mới vào nghề, Jazz bắt đầu đi hát cùng với nhiều nhóm nhạc khác nhau, nhóm jazz ngũ tấu 50 Fingers tại Angoulême, nhóm sao băng Isa Adat tại vùng Basque, rồi nhóm Don Diego chuyên hát nhạc rock Latin. Kể từ cuối năm 2008 trở đi, Jazz làm việc với nhóm sáng tác của Kheridine Soltani. Cô bắt đầu đi hát trong nhiều liên hoan ca nhạc nước ngoài, gây dựng tên tuổi của mình nhờ các đợt biểu diễn tại Nga và tại các nước Đông Âu, thông qua hệ thống các trường dạy tiếng Pháp Alliance Française. Sau thành công bước đầu, cô được mời đi biểu diễn tại Ai Cập, tại Casablanca bên Maroc, cũng như tại Nhật Bản trong khuôn khổ liên hoan Fuji Rock Festival.
Profonde, son éclat ne peut-être pas sombrir. Paris sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on va briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité, au fond, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris, on peut limiter ses défenses. Satisfaction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Sau khi đoạt giải nhất nhưng một cuộc thi tài năng mới tổ chức trên đài phát thanh Pháp, Jazz đã nhận được một khoản tài trợ cho việc ghi âm để hát. Cùng album đầu tay của cô được phát hành vào tháng 5 năm 2010 và lập kỷ lục số bán với hơn 500.000 CD bán chạy, tương đương với đĩa kim cương, nhờ vào ca khúc chủ đạo mang tựa đề Je veux, tôi muốn. Bài nhạc này đã giúp cho Jazz đoạt giải Victoire de la Musique của Pháp dành cho ca khúc nguyên tác hay nhất vào đầu năm 2011. Và cô cũng đoạt giải Felix của vùng Quebec, Canada. Viện Charles Cros cũng trao cho cô danh hiệu nghệ sĩ Pháp ăn khách nhất ở nước ngoài. Jazz cũng nhận được đề cử giải thưởng Eco của Đức trong hạng mục những nghệ sĩ châu Âu sáng giá. Đến giữa năm 2013, Jazz phát hành album thứ hai, trong đó có một số bài hát do Jean-Jacques Goldman sáng tác. Album này cũng khá thành công với hơn 300.000 bản chỉ riêng tại Pháp và được Hiệp hội các tác giả SACEM của Pháp trao tặng danh hiệu tập nhạc tiếng Pháp bán chạy nhất ở nước ngoài. Đó cũng là dịp để cho Jazz thực hiện một vòng lưu diễn quốc tế có tầm cỡ tại nhiều thành phố trên thế giới, ba đêm biểu diễn tại New York, Hoa Kỳ, cũng như tại Nga và Nhật Bản. Jazz sau đó đi biểu diễn khắp châu Âu thông qua các nước Tiệp, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Liên tục đi biểu diễn ở nước ngoài, Jazz có cơ hội tiếp xúc với công chúng và khán thính giả, và lúc đó thì cô mới nhận thức được tầm ảnh hưởng của các ca khúc nổi tiếng của Pháp. Dĩ nhiên là cô ca sĩ trẻ tuổi người Pháp thích trình bày những bài hát của riêng mình, nhưng đồng thời công chúng nước ngoài, đặc biệt là công chúng tại các nước Đông Âu, cũng rất thích nghe cô trình bày lại các bài hát quen thuộc của lớp nghệ sĩ đi trước như Brel, Piaf, Trenet, Motan hay Gainsbourg. Qua việc ghi âm lại các tình khúc nổi tiếng của Pháp để rồi kết hợp thành một tuyển tập đề tựa ngắn gọn là Paris, Jazz có thể đã không trung thành với các bản nguyên tác khi dùng lối chơi phá cách để làm mới các bản nhạc gốc. Nhưng ít ra cô đã giữ nguyên quan niệm của mình về âm nhạc. Theo đó, âm nhạc thường phát triển theo chu kỳ, các luồng ảnh hưởng vì thế luôn lặp đi lặp lại. Sự tuần hoàn ấy giống như cái tên của Jazz. Nghệ danh của cô ca sĩ trẻ tuổi này kết hợp một chữ đầu với hai chữ cuối của bản mẫu từ Latin, tức là một chữ A và hai chữ Z, một cách để nói lên sự truyền nối liên tục lớp nghệ sĩ thời trước gợi hứng cho thế hệ trẻ đi sau, và một cách để nói rằng Paris muôn thuở vẫn là Paris.
Chaque soir, elle s'en va tout mon espoir. Mon pays est Paris, par eux toujours, mon cœur est ravi.
Theo đây là chuyên mục cuộc sống muôn màu với đề tài cảm lạnh chưa hẳn là do trời lạnh.
Cuộc sống muôn màu.
Mỗi khi mùa đông đến, nhiều người hay bị chảy nước mũi, đau cổ họng. Và người ta vẫn cứ nghĩ rằng mình bị nhiễm lạnh hay còn gọi là cảm lạnh. Nhưng nhiệt độ ngoài trời không hẳn đã là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng khó chịu này. Nhiễm lạnh hay cảm lạnh là cách diễn giải thường xuyên chỉ hiện tượng bị chảy nước mũi hay ngạt mũi về mùa đông và kèm theo đó còn có hiện tượng đau họng hay khàn tiếng. Các bác sĩ không thích dùng từ nhiễm lạnh mà họ hay dùng thuật ngữ viêm mũi để chỉ các trường hợp này. Nhiễm lạnh nhìn chung thì không nghiêm trọng, nhưng nếu đến mức bị lên cơn sốt, nằm bẹp giường hay bị đau thì nên đi khám bác sĩ. Hoặc những người cao tuổi mắc bệnh kinh niên hay đang mang thai, nếu bị nhiễm lạnh cũng nên đi khám bác sĩ để họ xác định rõ nguyên nhân do loại virus nào gây ra. Nhiễm lạnh có phải là biểu hiện của cúm? Không. Cúm là một bệnh đặc biệt nói chung thường gây sốt cao, đau nhức cơ, khớp hay đau đầu. Đây cũng không phải là viêm xoang làm người bệnh có thể bị đau nhức mắt hoặc thậm chí cả răng. Đây cũng không phải là biểu hiện của viêm họng hạt. Không giống như chúng ta vẫn nghĩ, thời tiết giá lạnh không phải là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng cảm lạnh. Thủ phạm của nó là các virus, chẳng hạn như rhinovirus. Vào những lúc thời tiết khô lạnh, thường là vào cuối thu đầu đông, các virus gây cảm lạnh vẫn tồn tại nhiều ở bên ngoài cơ thể con người. Vì vào thời điểm này, mọi người hay có xu hướng tập trung trong các không gian khép kín cho nên các virus dễ dàng có điều kiện lây truyền. Ngoài ra, khí lạnh còn khiến cho các chất nhầy ở mũi trở nên dễ nhiễm virus hơn. Cách tránh bị nhiễm virus tốt nhất là rửa tay bằng xà phòng. Nếu bạn gặp người bị cảm lạnh, nên đứng cách xa người đó khoảng 1 mét. Nếu bị cảm lạnh thì điều quan trọng là phải bù nước bằng cách uống nhiều nước ấm, như nước trà có pha thêm mật ong chẳng hạn. Người ta cũng có thể dùng các loại thuốc nhỏ mũi để chống tắc mũi. Để giảm đau như đau đầu hay đau họng, chúng ta có thể dùng các loại thuốc giảm đau hoặc đôi khi là thuốc chống viêm nhiễm. Hiện tại thì ở các hiệu dược phẩm đều có bán những loại thuốc đặc trị triệu chứng cảm lạnh. Thường thì các loại thuốc này không phải kê đơn, nhưng khi sử dụng nên lưu ý liều lượng. Các dược sĩ bán hàng có thể cho bạn lời khuyên về việc này.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là hết. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.